là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận gia tăng giá trị từ sản xuất sữa thực vật từ hạt ngô tím nảy mầm. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái thực hiện hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Toàn tỉnh Yên Bái có 311 doanh nghiệp đã báo cáo về tiền lương, tiền thưởng cho lao động. Qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về tình hình lao động, tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến ngày 18 tháng 12 năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 311 doanh nghiệp với tổng số 17.769 lao động đã báo cáo về tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có 8 với 714 lao động có báo cáo. Theo đó, tiền lương cao nhất là 40,6 triệu đồng, tiền lương bình quân là 7,6 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 5 triệu đồng, bình quân 1,8 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước, tiền lương cao nhất là 36 triệu đồng, tiền lương trung bình 7,8 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,7 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 12,5 triệu đồng, bình quân 2,8 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh, 285 doanh nghiệp với 12.825 lao động có báo cáo, tiền lương cao nhất 60 triệu đồng, tiền lương bình quân 7,3 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 60 triệu đồng, bình quân 4,9 triệu đồng, thấp nhất 0,3 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp FDI, số doanh nghiệp có 15 doanh nghiệp với 3.462 lao động báo cáo, tiền lương cao nhất 60 triệu đồng, tiền lương bình quân 7,9 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,9 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 35 triệu đồng, bình quân 5,2 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 1.032 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm ban dân tộc tỉnh đều tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, hội nghị gặp mặt tặng quà động viên cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Trong năm 2024, ban dân tộc tỉnh đã phát hành gần 98.000 tờ báo đến người có uy tín, tổ chức thăm và tặng quà cho 870 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và thăm hỏi 60 người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động thiết thực ý nghĩa, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát huy vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động huy động xã hội hóa, năm 2024, quỹ bảo trợ trẻ em các cấp toàn tỉnh đạt gần 3 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch, trong đó quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đạt 825 triệu đồng và ủng hộ gián tiếp thông qua quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, các tổ chức cá nhân đạt trên 10 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn lực vận động từ các tổ chức cá nhân, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng trên 4.000 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn dịp lễ Tết, triển khai các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em như chương trình gói mì hạnh phúc, trao học bổng hỗ trợ sữa cho trẻ em, kết nối dịch vụ hỗ trợ chăm sóc y tế cho trẻ em khuyết tật trị giá trên 1,5 tỷ đồng, trao tặng 100 xe đạp nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ em vùng cao, tặng 900 áo ấm và chăn ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác như trao tặng học bổng, xây cầu, hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai. Năm 2025, quỹ bảo trợ trẻ em toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt từ 2,2 tỷ đồng trở lên, trong đó quỹ cấp tỉnh đạt 450 triệu đồng, từ đó tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hội người mù tỉnh Yên Bái vừa trao hỗ trợ cho 8 hội viên hội người mù trên địa bàn tỉnh do quỹ Abilis Việt Nam tài trợ theo dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi. Theo đó, tại chương trình, quỹ đã hỗ trợ cho hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi gây ra trong tháng 9 năm 2024 tại thành phố Yên Bái. Các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, mỗi hội viên được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt, một túi quà gồm 20kg gạo, mì chính, nước mắm, dầu ăn, xà phòng, trị giá trên 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 250 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa trước thềm năm mới Ất Tỵ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người mù có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Để không có người mù khó khăn nào không có Tết, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm tươi vui.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất sữa thực vật từ hạt ngô tím ở vùng cao Mù Căng Chải là một giải pháp hữu ích, không chỉ tạo ra một sản phẩm bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe mà còn có ý nghĩa bảo tồn giống ngô tím mini bản địa của địa phương, từ đó gia tăng giá trị về kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Giải pháp độc đáo gắn thương mại hóa sản phẩm với tạo sinh kế bền vững cho người dân này do cô giáo Nguyễn Thị Oanh, hiện công tác tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật và cộng sự chị Vũ Thị Thu Phương, thị trấn Yên Bình thực hiện. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Những cốc sữa thực vật từ hạt ngô tím này mầm hiện đang được bày bán tại một số cửa hàng đồ uống trên địa bàn huyện Yên Bình, mang đến một hương vị khác lạ cho những người thưởng thức ngay từ lần đầu tiên. Độc đáo cả về thẩm mỹ khi sản phẩm sữa mang màu tím nhẹ đặc trưng của giống ngô hạt tím mini, thêm vào đó là vị ngọt nhẹ tự nhiên không sử dụng đường hay bất kỳ chất tạo ngọt nào. Vừa là thức uống giải khát vừa có thể làm thực phẩm thay thế cho bữa ăn phụ trong ngày cho các đối tượng người già, trẻ em, người trưởng thành. Chính điều này đã giúp sữa từ hạt ngô tím là sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng. Để có được thành phẩm trên là cả quá trình nghiên cứu và thử nghiệm của cô giáo Nguyễn Thị Oanh, hiện công tác tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật và cộng sự chị Vũ Thị Thu Phương, thị trấn Yên Bình. Nhận thấy giống ngô tím mini là giống ngô thuần chủng do đồng bào dân tộc Mông, huyện Mù Căng Chải gieo trồng với đặc điểm bắp ngô bé, hạt tròn đều, màu tím rất bắt mắt. Giống ngô này có giá trị dinh dưỡng cao, tuy nhiên sản lượng chưa cao và giá trị kinh tế chưa được chú trọng. Với kiến thức của giáo viên bộ môn sinh học và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án khoa học của mình, chị Nguyễn Thị Oanh đã có ý tưởng tạo ra dòng sản phẩm sữa hạt từ giống ngô này. Chị Nguyễn Thị Oanh, tác giả của ý tưởng này cho biết.
Đi du lịch tại Mù Căng Chải, mình thấy rằng là Mù Căng Chải có một cái vùng trồng nguyên liệu là ở xã Hồ Bốn, trồng những cái quả ngô tím này rất là ngon, thơm. Lúc đó thì mình chỉ mua về để luộc ăn bình thường thôi. Nhưng sau đấy thì mình thấy là cái giá trị kinh tế của nó thì không cao, bởi vì người dân chỉ bẻ non và mang bán. Với cái việc là một nhà dạy sinh học thì mình rất mong muốn là có thể bảo quản được sản phẩm sau thu hoạch để tăng cái giá trị kinh tế của nó lên. Và nó là chuyên môn mà, cho nên mình nghĩ đến cái việc là cho hạt ngô nảy mầm, sau đó thì tạo ra một cái sản phẩm sữa vừa có thể bảo quản, tăng cái tính bảo quản của sản phẩm lên, vừa có thể tăng được giá trị kinh tế lên, thì cái vùng nguyên liệu của nó có thể tăng được lên và giúp cho bà con có thể là phát triển được vùng nguyên liệu của mình.
Làm sữa thực vật từ các loại hạt tuy không còn xa lạ trên thị trường, nhưng nhóm chị Oanh và các bạn đồng hành lại lựa chọn cho mình một cách làm mới lạ. Thay bằng việc sử dụng trực tiếp hạt để làm sữa, hai tác giả đã tìm tòi nghiên cứu và phát hiện ra để cho hạt nảy mầm rồi mới tiến hành làm sữa. Bởi sau nhiều lần thử nghiệm, hai tác giả nhận thấy hàm lượng một số loại enzyme, các amino acid nguyên tố khoáng ở hạt nảy mầm cao hơn hạt khô, tinh bột cũng được thủy phân thành đường đơn, do đó có thể dễ dàng hấp thụ mà không tạo thành năng lượng. Đặc biệt trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã nhận thấy hàm lượng anthocyanin trong hạt ngô tím nảy mầm cao hơn các hạt giống ngô khô. Đây là một chất có vai trò chống lão hóa ở người đã được ghi nhận. Nói về điều này, chị Oanh cho biết thêm.
Cái hạt ngô tím này thì bản thân cái màu tím của nó đã chứa cái hàm lượng anthocyanin rất là lớn rồi. Nhưng khi nó nảy mầm lên thì mang vào phòng thí nghiệm mình phân tích về chỉ tiêu hóa sinh thì mình thấy rằng là cái hàm lượng anthocyanin của nó lại càng tăng lên. Và khi mình sản xuất ra sữa, mình sản xuất hạt sữa khô và sữa tươi với lại so sánh với hạt sữa khi mà mình cho nó nảy mầm thì mình thấy là cái vị thơm của nó thơm hơn. Ngoài cái việc đó thì cái hàm lượng anthocyanin của nó cũng được tăng lên và cái lượng chất dinh dưỡng của nó tốt hơn, thì mình nghĩ là sẽ tốt cho sức khỏe hơn.
Có được kết quả sau các lần thử nghiệm, nhóm đã xây dựng quy trình chuẩn để sản xuất sữa hạt ngô tím, từ khâu xử lý nguyên liệu, bảo quản, tác động cho hạt nảy mầm để chế biến thành sản phẩm đảm bảo các chỉ số hóa sinh an toàn đối với sức khỏe mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon béo ngậy của hạt sữa. Sữa ngô tạo ra được sử dụng phương pháp tiệt trùng Pasteur, là phương pháp kiểm soát vi sinh vật bằng nhiệt độ ôn hòa và nhẹ, không làm chết tất cả các tế bào vi sinh vật, làm chậm sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật có trong mẫu, nên an toàn cho người tiêu dùng. Chị Vũ Thị Thu Phương, một trong hai tác giả trực tiếp sản xuất sữa ngô nói.
Trong quá trình mà làm sữa hạt ngô, cái điều đầu tiên là mình phải lựa chọn hạt ngô. Lựa chọn hạt ngô là khi mua bắp ngô về là mình phải lựa chọn những bỏ những hạt mốc này, hạt lép này, bỏ hết. Sau đó là phải phơi khô, Và khi mà bắt đầu là cái quá trình mình phải là ủ để lấy mầm. Độ ủ để mầm thì để đến khi mà đạt cái độ của độ ngon ấy thì là phải chỉ tầm là một phân thôi. Cái lấy mầm lên là một phân thôi. Thế quá trình mà mình sự để sản xuất ra sữa ngô ấy, từ khâu đóng chai này, khâu làm những cái quá trình sản xuất đấy đều phải tuyệt đối là phải diệt khuẩn thật là tốt. Nếu không là nó sẽ không thể nào mà để trong cái điều kiện môi trường tự nhiên mà nó để được lâu. Nên là phải thật là quan trọng. Quan trọng nhất ấy là phải làm cho cái, phải tiệt trùng, phải nấu sôi những cái đồ dùng, dụng cụ, các thứ của mình để làm.
Từ quy trình chuẩn, nhóm tác giả đã xây dựng kế hoạch bài bản khoa học từ chuyển giao sản xuất, nhân rộng và thương mại hóa hạt sữa từ hạt ngô tím này đã đến đăng ký thành công quyền sở hữu nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp đối với sản phẩm. Việc sản xuất sữa từ hạt ngô tím nảy mầm là giải pháp làm tăng giá trị kinh tế cho hạt ngô tím mini mù căng chải, sẽ là một đầu mối giúp các hộ sản xuất ngô tím mini tại các địa phương có cơ sở để gieo trồng và phát triển cây ngô tím bản địa, một số ngô thuần chủng quý hiếm. Đồng thời cũng khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong việc tạo ra các sản phẩm mới từ lợi thế của nông nghiệp ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân được tiếp cận ngay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng, năm 2024, ngành y tế Yên Bái đã có nhiều giải pháp để triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng, từ đó giúp người dân được sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.
Những năm trước đây, ông Hà Văn Thập ở bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, nếu cần khám chữa bệnh phải đến trung tâm y tế huyện. Đến nay với sự đầu tư của nhà nước, trạm y tế xã đã được trang bị nhiều máy móc hiện đại, nên ông và bà con trong xã rất yên tâm khi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế. Ông Hà Văn Thập ở bản Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trạm y tế xã Việt Hồng này thì tôi là một bệnh nhân ở đây, huyết áp cao, tháng nào cũng đến cấp phát thuốc. Nói chung là cán bộ nhân viên y tế đây cũng tư vấn rất tốt, nhiệt tình cho chúng tôi. Tôi cũng có cảm thấy là sức khỏe cũng ổn định nữa, rất tin tưởng vào trạm y tế.
Nữ hộ sinh Hoàng Thị Bích Thủy, trạm y tế xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Mọi người dân đều được đến trạm khám chữa bệnh và được tư vấn, rồi là được hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh, rồi là các cái tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là các cái chương trình tiêm chủng đối với lại bà mẹ và trẻ em. Vì địa bàn của Việt Hồng thì nó cũng rất là rộng, nên là người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nên là đối với trạm y tế thì anh chị em cán bộ thì cũng tuyên truyền phối hợp, kết hợp với lại nhau để phục vụ tốt nhu cầu của người bệnh.
Trong những năm qua, trạm y tế xã Việt Hồng được đầu tư cơ sở tầng khang trang, trang thiết bị y tế đáp ứng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân. Không chỉ thực hiện sơ cứu ban đầu, cán bộ trạm y tế còn phối hợp với cộng tác viên y tế thôn bản, hướng dẫn tư vấn sức khỏe, giúp nhân dân biết cách phòng chống các bệnh thường gặp. Năm 2024, trạm y tế xã Việt Hồng khám chữa bệnh cho trên 4.500 người, khám và điều trị kết hợp y học cổ truyền cho trên 2.500 lượt người, 100% phụ nữ tuổi sinh đẻ được theo dõi, chăm sóc và tiêm phòng đúng quy định, 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine. Y sĩ Nguyễn Văn Thịnh, trạm trưởng trạm y tế xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói.
Tất cả cán bộ trạm y tế cũng đã từng bước nâng cao chất lượng và từng bước thay đổi về cái phương thức làm việc và để phục vụ cho bà con nhân dân và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân. Thì hiện tại thì đến trạm y tế thì bà con nhân dân sẽ được chăm sóc sức khỏe và được tư vấn tốt nhất và những điều kiện chăm sóc tốt nhất dành cho bà con nhân dân trên toàn địa bàn toàn xã.
Những năm gần đây, trạm y tế xã Vân Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy của bà con nhân dân trên địa bàn. Theo thống kê, mỗi tháng trạm y tế tư vấn và điều trị cho trên 500 lượt người là người dân địa phương. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền ở bản Mây, xã Vân Hội cảm thấy được sự thay đổi về chất lượng, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ y tế xã. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền ở bản Mây, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
Cán bộ y tế ở đây là rất là nhiệt tình, giúp đỡ người dân chúng tôi là khi là có gặp sự cố hoặc ốm đau. Bất trách gì là rất là nhiệt tình phục vụ người dân. Thì chúng tôi rất là tin tưởng khi đến đây là chúng tôi là được sự thăm nom chăm sóc, thì là chúng tôi tin tưởng là tôi đến đây thường xuyên đến đây để khám và chữa bệnh.
Bác sĩ Phạm Văn Ngọc, trạm trưởng trạm y tế xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh ngày một nâng cao, thì trạm y tế thì cũng thường xuyên đề xuất với cấp trên cử cán bộ đi tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt. Cũng rất mong là các cơ quan như trung tâm y tế, đảng ủy, ủy ban nhân dân xã quan tâm tạo điều kiện để bổ sung trang thiết bị, là cơ sở vật chất giúp trạm cho trạm để thực hiện công tác chuyên môn.
Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống y tế của huyện Trấn Yên được củng cố, mạng lưới y tế được hoàn thiện. Đến nay 100% trạm y tế của các xã thị trấn trên địa bàn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất đầu tư khang trang, trình độ, thái độ phục vụ của y bác sĩ nâng cao, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở, qua đó giảm tải cho tuyến trên, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Đến nay, 18 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% trạm y tế đã có kết nối mạng Internet, chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh và sự hài lòng của người bệnh trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng. Năm 2024 đạt 96,7%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Tiếp tục là triển khai cái thực hiện trạm y tế thực hiện theo nguyên lý y học gia đình. Cùng với đó là triển khai quản lý sức khỏe, hồ sơ sức khỏe tại trạm y tế, thì đến hiện tại thì chúng tôi đã đạt được cái hồ sơ quản lý là đạt được 99,5%. Cùng với đó là quản lý, tiếp tục tăng cường quản lý những cái bệnh không lây nhiễm như là tăng huyết áp, đáy áo đường, là cơ bản là tăng huyết áp thì đối với cơ sở, là đối với trung tâm có thuốc gì thì chúng tôi cũng sẽ cấp cho các trạm y tế những cái mặt thuốc, nhóm thuốc đó để đảm bảo cho nhân dân là đến tại trạm y tế lĩnh thuốc chứ không nhất thiết là phải lên tới trung tâm. Thế tôi cũng đang được đầu tư các cái dự án, và được đầu tư về vừa sửa sang lại một số trạm, thứ hai là đầu tư về cơ sở vật chất.
Thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030, 5 năm qua tỉnh Yên Bái đã ưu tiên phân bổ nguồn lực dành cho y tế với tổng kinh phí trên 1.400 tỷ đồng, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó đã làm thay đổi diện mạo của các cơ sở y tế, hạ tầng, trang thiết bị khang trang, đồng bộ và hiệu quả. Người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở, năng lực hoạt động của các trạm y tế xã được nâng lên, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, tỷ lệ khám chữa bệnh tuyến cơ sở đạt 77%, tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 91%. 96,5% trạm y tế xã phường thị trấn có bác sĩ làm việc, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2023. 149 trên 168 xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 171 xã triển khai mô hình hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công tác y tế, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tích cực đổi mới cơ chế quản lý, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy y tế cơ sở, theo hướng tổng thể, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, triển khai chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn, không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo thuốc vật tư y tế được cung ứng đầy đủ kịp thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển y tế thông minh, y tế số, hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, năm 2024, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, đặc biệt cơn bão số 3, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị đình trệ. Song nhờ có những giải pháp tích cực nên nhiều doanh nghiệp vẫn phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, tích cực quan tâm chăm lo đời sống và tạo việc làm cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Do ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ nên năm 2024, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Song công đoàn và chính quyền công ty đã có nhiều giải pháp tháo gỡ, thực hiện vận hành hồ chứa, tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn hiệu quả, tạo việc làm cho gần 200 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng một người một tháng. Năm qua, công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 413 triệu kWh điện, đạt tổng doanh thu trên 420 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn làm dịch vụ kỹ thuật đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được 91 tỷ đồng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân công ty cổ phần thủy điện Thác Bà cho biết.
Công việc trong nhà máy của em thì đối với 2024 thì là rất là ổn định và được công đoàn của công ty rất là quan tâm đến về các vấn đề về quan tâm về sức khỏe và các phong trào thi đua thể dục thể thao ở trong công ty. Mong đến 2025 thì được quý công ty và công đoàn công ty được quan tâm hơn nữa để chúng em gắn bó với công ty.
Anh Nguyễn Hùng Cường, chủ tịch công đoàn công ty Thủy điện Thác Bà nói.
Theo thường niên thì đối với công đoàn thì cũng ngoài việc mà hỗ trợ cho chuyên môn trong việc công tác quản lý về lao động thì cũng có những cái chăm lo về đời sống cho người lao động. Công đoàn cũng có những cái đợt thăm hỏi động viên cho những đội công tác ở công trình ở nơi xa hoặc các lượng đội công tác mà đang tăng cường cao điểm trong các công trình dự án ở trong công ty. Và ngoài ra thì hàng năm thì công ty về trong những đợt lễ Tết thì có những cái phần quà hỗ trợ cho cán bộ nhân viên trong dịp Tết.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2024 công ty cổ phần cao su Yên Bái cũng gặp phải nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Song công đoàn và ban giám đốc công ty đã tập trung chăm lo đảm bảo việc làm đời sống cho người lao động. Công ty hiện có trên 300 công nhân lao động với trên 2.200 hectare cao su trồng tập trung ở huyện Văn Chấn và Văn Yên, trong đó có 1.200 hectare đã đưa vào kinh doanh. Năm qua, công ty đã khai thác và bán ra thị trường được 750 tấn mủ, đạt doanh thu 31,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Anh Nguyễn Văn Đạt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái cho biết.
Công ty cũng đã rất là chú trọng và quan tâm đến cái tình hình lao động và việc làm, thì cũng đã bố trí đầy đủ việc làm cho trên 300 người lao động. Công đoàn của công ty cũng luôn chăm lo cái đời sống cho người lao động về các chế độ chính sách cũng như là luôn động viên thăm hỏi kịp thời trong những cái giai đoạn khó khăn mà người lao động và gia đình phải hứng chịu đối với cái cơn bão số 3 vừa qua. Người lao động thì cũng rất là yên tâm công tác và cũng gắn bó với công ty.
Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn doanh nghiệp và hợp tác xã. Trong năm qua, các doanh nghiệp đã tạo việc làm ổn định và đảm bảo đời sống cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng và đóng góp cho ngân sách nhà nước được hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số đó thì cũng có nhiều lao động có yếu thế, có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Để chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói.
Liên đoàn Lao động tỉnh thì đã chủ động trình tỉnh ủy để xin cái chủ trương chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Thì đến nay thì chúng tôi trên cơ sở các văn bản của Tổng Liên đoàn của tỉnh ủy thì đã xây dựng một cái chương trình kế hoạch chi tiết để chăm lo cho đoàn viên người lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ngoài ra thì chúng tôi đã rà soát cái số lượng đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn để tham gia cái hoạt động chợ Tết công đoàn trên sàn giao dịch điện tử của Tổng Liên đoàn để mà chăm lo đoàn viên người lao động trên cái tinh thần là không để một đoàn viên người lao động nào không có Tết. Và một cái nội dung đổi mới của năm nay cũng được Thường trực Tỉnh ủy đưa vào trong cái kế hoạch và cái chương trình thăm Tết của các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, đó là phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các cái xã hoặc là trưởng các đoàn của tỉnh đi thăm tặng quà các đối tượng ở các huyện thị thành ủy thì sẽ trực tiếp tham gia cái hoạt động cái Tết sum vầy ở cấp huyện để mà động viên cho đoàn viên người lao động trong cái dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
Với sự quan tâm chăm lo của các doanh nghiệp và các cấp công đoàn sẽ giúp cho người lao động vui xuân đón Tết đảm bảo an toàn vui tươi, tạo động lực thi đua lao động để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định hiệu quả, góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao đời sống cho người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.